Cảm tạ Chúa và cảm ơn Hội Thánh của Chúa ở tại Hà Nội. Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta lại sẽ cùng nhau tiếp tục học lời của Chúa ở trong thư Galati, và chúng ta sẽ cùng nhau học đoạn 5 từ câu 1 đến câu 12. Tựa đề bài học của chúng ta là Tự do trong Đấng Christ. Và trước hết tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Galati đoạn 5 từ câu 1 đến câu 12. Vậy hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta, chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa. Này, tôi là Phaolô nói với các anh chị em rằng, nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì Đấng Christ không có lợi gì cho các anh chị em. Vì tôi làm chứng nghịch lại mỗi một người chịu cắt bì rằng, người ấy là một người thiếu nợ để làm theo toàn bộ luật pháp. Đấng Christ trở thành vô ích cho bất cứ ai trong các anh chị em cậy luật pháp để được xin công bình. Các anh chị em bị mất ân điển. Vì chúng ta bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công bình bởi đức tin. Vì trong Đức Chúa Giêsu Christ, điều có giá trị không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu. Các anh chị em chạy giỏi, ai đã ngăn trở các anh chị em để các anh chị em không vâng theo lẽ thật? Sự xúi dục đó không phải đến từ đấng gọi các anh chị em. Một ít men làm cho dậy cả đống bột. Trong Chúa, tôi đối với các anh chị em có lòng tin cậy này là các anh chị em chắc không có ý khác. Nhưng kẻ làm rối trí các anh chị em, bất luận người nào sẽ chịu hình phạt về điều đó. Hỡi các anh chị em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bách hại nữa? Sự bóc phạm về thập tự giá chẳng phải bỏ hết rồi sao? Tôi mong rằng thà những kẻ gieo sự rối loạn trong các anh chị em, họ tự chặt mình. Tự do và nô lệ, bao gồm cả phương diện thuộc thể cũng như phương diện thuộc linh, vẫn là đề tài muôn thuở của nhân loại. Tự do là tự mình lựa chọn và quyết định tất cả những gì liên quan đến mình. Còn nô lệ là không được tự mình lựa chọn và quyết định lấy. Tự do là một quyền và cũng là sức mạnh của tinh thần được Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Nô lệ là hậu quả của sự sử dụng một cách sai lầm quyền tự do. Sự nô lệ thuộc linh dẫn đến sự nô lệ thuộc thể. Chắc quý ông bà chị em vẫn nhớ câu chuyện sa ngã của tổ phụ của chúng ta là ông Adam và bà Eva. Họ đã dùng quyền tự do một cách sai lầm, nghịch lại điều răn của Thiên Chúa. Cho nên họ đã bị nô lệ cho tội lỗi, và họ đã lưu truyền cái sự nô lệ ấy, cái bản tính phạm tội ấy cho đến ngày trời cũ đất cũ này qua đi cho toàn thể loài người của chúng ta. Và kể từ khi loài người bị nô lệ cho tội lỗi, thì loài người lại ức hiếp lẫn nhau, lại bắt người khác làm nô lệ cho mình, và cướp đoạt từ người khác những gì mà mình ưa thích. Đó là hiện trạng xảy ra hàng ngày trước mắt của chúng ta. Khi quý ông bà anh chị em xem tin tức trên báo chí, hoặc là xem qua các đài truyền thanh, các đài truyền hình, thì quý ông bà anh chị em thấy những cái sự bất công, những cái sự bất hại lẫn nhau vẫn xảy ra ngày càng hơn mỗi ngày trong đời sống của chúng ta, và nó xảy ra khắp nơi trên thế giới. Và đó là hậu quả của cái sự loài người chúng ta đã sử dụng quyền tự do một cách sai lầm. Ngày hôm nay mỗi một chúng ta vẫn cứ tiếp tục sử dụng quyền tự do mà mình có được một cách rất là hạn hẹp trong cái thời điểm này một cách sai lầm. Dù loài người bội nghịch Thiên Chúa đến mức tột cùng, nhưng tình yêu của Chúa dành cho chúng ta vẫn không bao giờ thay đổi. Vì thế, Ngài đã ban cho chúng ta cái cơ hội cũng như cái phương tiện để thoát ra khỏi sự nô lệ cho tội lỗi. Đúng y theo cái tinh thần bài thánh ca, ngày hôm nay chúng ta ta cùng hiệp ý với Thánh tại Hà Nội để tôn vinh Chúa. Chúa vẫn luôn yêu thương chúng ta. Cái cơ hội cũng như cái phương tiện mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể thoát khỏi sự nô lệ cho tội lỗi chính là sự Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người mang tên Giê-xu. Ngài đã được sinh ra như một người bởi loài người, làm con của Đức Chúa Trời, để làm gương cho loài người chúng ta về một nếp sống thánh khiết phải có trong cái địa vị làm người và làm con cái của Đức Chúa Trời. Ngài đã chịu gánh thay án phạt của tội lỗi cho toàn thể nhân loại qua sự chết của Ngài trên thập tự giá. Và nhờ sự chết chuộc tội ấy của Đức Chúa Giêsu Christ mà bất cứ ai thật lòng ăn năn tội và hết lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, thì lập tức được Ngài giải phóng ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Cùng một lúc, Đức Chúa Trời phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời cho người ấy. Và rồi Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh ngự vào trong thân thể của người ấy, với danh xưng là Đức Thánh Linh, để ứng chứng quyền làm con của Đức Chúa Trời, để ứng chứng quyền tự do đã được phục hồi và ban cho người ấy năng lực của Thiên Chúa, chúng ta quen gọi là Thánh Linh, để người ấy hành xử quyền tự do đúng theo luật pháp của Thiên Chúa. Quyền tự do Thiên Chúa ban cho loài người là quyền tự do pháp trị, nghĩa là tự do trong khuôn khổ do luật pháp của Thiên Chúa quy định qua các điều răn của Ngài. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu lời xác chứng về quyền tự do mà Đấng Christ đã phục hồi cho chúng ta qua Galati đoạn 5 từ câu 1 đến câu 12. Chúng ta bắt đầu với câu thứ nhất. Vậy hãy đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta, chớ trở lại đặt mình dưới ách tôi mọi nữa. Mệnh đề sự tự do mà Đấng Christ đã buông tha chúng ta có nghĩa là nhờ Đức Chúa Giêsu Christ giải cứu chúng ta ra khỏi hình phạt của luật pháp, ra khỏi sức mạnh của tội lỗi, mà chúng ta được tự do, y hệt như là Adam và Eva khi họ vừa được Thiên Chúa sáng tạo. Vậy chúng ta hãy đứng vững trong sự tự do ấy, nghĩa là đừng bao giờ dùng sự tự do Chúa ban để làm ra những điều nghịch lại luật pháp của Chúa. Chúng ta phải biết quý trọng cái quyền tự do mà Chúa đã khôi phục cho chúng ta, và luôn ghi nhớ rằng để có lại cái quyền tự do ấy, thì chính Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Christ đã phải trả một cái giá rất là cao, là mạng sống của Đức Chúa Giêsu Christ. Ngày xưa Adam và Eva trước khi sa ngã, họ không hề biết bị nô lệ cho tội lỗi, đau khổ là dường nào, cho nên họ dễ bị cám dỗ để phạm tội. Còn chúng ta ngày nay là những người vốn sống trong sự nô lệ cho tội lỗi, bị cầm tù bởi luật pháp, nhưng nay được ơn thương xót của Chúa cứu chúng ta ra khỏi những sự ấy, phục hồi địa vị làm con cho chúng ta, có lẽ nào chúng ta lại đặt mình vào trong ách tôi mọi nữa. Tuy nhiên, điều đáng buồn là trong thực tế, có thể nói là hầu hết con dân Chúa đều nhiều lần cố ý phạm tội sau khi đã được cứu ra khỏi tội. Và những tội thường cố ý tái phạm là kiêu ngạo, nóng giận vô lý, tham lam, nói dối và tà dâm. Chúng ta phải ghi nhớ công ơn của Chúa, ghi nhớ cái giá trị cứu chuộc mà Chúa đã làm ra cho mỗi một chúng ta, và yêu kính Chúa hết lòng, để chúng ta không dễ dàng sa ngã vào trong những sự cám dỗ, tái phạm trở lại những điều đã dẫn chúng ta vào trong sự nô lệ, vào trong sự chết. Muốn đứng vững trong sự tự do mà Đấng Christ đã ban cho chúng ta, thì chỉ có một phương cách duy nhất là để cho Đức Chúa Trời thánh hóa chúng ta mỗi ngày bằng lời hằng sống của Ngài. Chính Đức Chúa Giêsu Christ đã cầu thay cho con dân của Chúa như sau, được chép lại trong Giăng đoạn 17 câu 17. Xin Ngài thánh hóa họ bởi lẽ thật của Ngài, lời Ngài là lẽ thật. Và để cho Đức Chúa Trời có thể thánh hóa chúng ta bằng lẽ thật của lời Ngài, thì chúng ta phải đọc lời của Chúa, suy ngẫm ngày đêm và cẩn thận làm theo, như Giô-suê đoạn 1 câu 8 đã truyền cho chúng ta. Có nhiều người nói rằng, tôi theo Chúa đã nhiều năm, nhưng không nghe Chúa phán dạy trực tiếp với tôi. Đó là bởi vì, nếu chúng ta xem thường sự phán dạy của Chúa trong Thánh Kinh, lơ là không đọc, không suy ngẫm Thánh Kinh để làm theo, thì không bao giờ chúng ta có thể nghe tiếng Chúa trực tiếp phán dạy với mình. Và chúng ta cũng sẽ không có cái năng lực để thắng mọi cám dỗ, thử thách, bao phủ chúng ta mỗi một ngày trong cuộc sống. Thánh Kinh là thức ăn thiêng liêng của linh hồn và tâm thần chúng ta. Nếu thể xác của chúng ta lơ là, bỏ qua, không ăn uống thức ăn thuộc thể, thì sẽ bị đau ốm, bệnh tật và có thể chết như thế nào? Thì tâm thần và linh hồn của chúng ta cũng có thể đau ốm, bệnh tật và chết vì thiếu suy ngẫm, làm theo lời của Chúa như thế ấy. Đọc lời Chúa là ăn thức ăn thuộc linh, suy ngẫm lời Chúa là tiêu hóa thức ăn thuộc linh, và làm theo lời Chúa là thể dục thể thao thuộc linh, giúp cho chúng ta luôn đứng vững ở trong sự tự do mà Đức Chúa Jesus Christ đã dùng chính mạng sống của Ngài để mua về cho chúng ta. Những người Galati đã không ăn nuốt lời Chúa mà lại ăn nuốt tà giáo độc hại của các giáo sư giả. Thay vì khỏe mạnh, đứng vững trong sự tự do, thì họ ngã vào trong sự dối trá, trở lại làm tôi mọi cho các nghi thức không còn cần thiết phải thực hiện và các giáo điều nghịch thánh kinh của tôn giáo. Câu thứ nhì. Này, tôi là Phaolô, nói với các anh chị em rằng, nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì Đấng Christ không có lợi gì cho các anh chị em. Phaolô đã cẩn thận và nghiêm khắc tự xưng tên của mình để nói những lời kế tiếp với con dân của Chúa ở tại Galati. Này có nghĩa là hãy chú ý và lắng nghe cho kỹ. Tôi là Phaolô, có nghĩa là không phải bất cứ ai mà là tôi đây, Phaolô, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, và là người đã dùng tin lành để sinh ra các anh chị em, là người đã dùng lời của Chúa mà nuôi dưỡng các anh chị em. Nói với các anh chị em rằng, có nghĩa là đây là điều mà tôi công bố trong danh của Chúa và là lẽ thật của lời Chúa. Và câu cuối cùng, nếu các anh chị em chịu cắt bì thì Đấng Christ không có ích lợi gì cho các anh chị em. Có nghĩa là sự chịu cắt bì mà tôi nói ở đây là sự chịu cắt bì để được tha tội, để được cứu rỗi, để được nhận làm con dân của Thiên Chúa. Hoặc ít ra là sự chịu cắt bì vì tin rằng không chịu cắt bì là phạm luật pháp là có tội. Những ai chịu cắt bì vì muốn giữ vệ sinh thân thể, hoặc vì muốn tỏ ra mình là người Do Thái, con cháu phần xác thịt của Abraham, thì không kể đến. Tin lành của Chúa mà các anh chị em đã tin nhận không hề đòi hỏi một người phải làm bất cứ một nghi thức tôn giáo nào để được cứu. Mà chỉ cần người ấy thật lòng ăn năn tội và hết lòng tin cậy sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Vì thế, nếu các anh chị em chịu cắt bì, thì đương nhiên các anh chị em đã từ chối ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Ngài đã chịu chết để cứu chuộc các anh chị em, mà nay các anh chị em lại nương cậy nơi sự việc chịu cắt bì để được cứu, thì Ngài không còn ích lợi gì cho các anh chị em. Và trong nguyên ngữ của Thánh Kinh thì đại danh từ các anh chị em được dùng để gọi chung tất cả mọi người trong hội thánh, nam cũng như nữ, người lớn cũng như trẻ con. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng phụ nữ thì không chịu sự cắt bì. Nhưng phụ nữ cũng có thể dự phần ở trong sự xúi dục chồng con của mình chịu cắt bì. Vì thế lời cảnh báo của Phaolô vẫn có thể áp dụng cho các chị em trong các hội thánh ở tại Galati. Câu thứ ba. Vì tôi làm chứng nghịch lại mỗi một người chịu cắt bì rằng, người ấy là một người thiếu nợ để làm theo toàn bộ luật pháp. Phaolô tuyên bố ông là người đứng ra làm chứng nghịch lại bất cứ ai chịu cắt bì để được xưng là công bình. Nếu một người chọn làm theo luật pháp để được xưng công bình, thì người ấy phải làm trọn tất cả các điều luật của luật pháp. Nếu không, người ấy là người thiếu nợ luật pháp, tức là có tội. Và chắc chắn là không ai có thể làm trọn toàn bộ luật pháp ngoài Đức Chúa Giê-xu, vì mọi người đều đã phạm tội. Không chỉ phạm một lần, mà cứ tái phạm cho đến ngày thân thể xác thịt bị chết đi. Người bị bệnh nằm liệt giường cũng vẫn có thể tiếp tục phạm tội trong ý nghĩ và lời nói. Mà cái tội đứng đầu là tội không tin nhận và không tôn thờ Thiên Chúa. Chỉ sau khi thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, được tha tội, được làm cho sạch tội và được dựng nên mới, thì một người mới có thể giữ trọn luật pháp của Thiên Chúa. Khi đó, người ấy đã được cứu, đã được xưng công bình bởi ân điển và đức tin. Rồi mới có năng lực để sống theo luật pháp của Thiên Chúa. Và nếu như người ấy có lỡ phạm tội trở lại, thì ân điển và đức tin vẫn tiếp tục cứu người ấy, chứ không phải bất cứ một việc lành nào hay là một nghi thức tôn giáo nào. Lẽ thật ở trong văn nhất đoạn 1 câu 9 áp dụng cho bất cứ ai trong mọi lúc, trước khi chúng ta biết Chúa, trước khi chúng ta tin Chúa, lẫn cả khi sau khi chúng ta đã biết Chúa, đã tin Chúa. Nếu chúng ta xưng nhận những tội lỗi của mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha thứ cho chúng ta những tội lỗi của chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều không công bình. Ở trong các giáo hội mang danh Chúa ngày nay, có nhiều giáo hội giảng dạy rằng con dân Chúa không cần phải vâng giữ các điều răn và luật pháp. Giảng dạy như vậy là giảng dạy tà giáo, bởi vì Thánh Kinh dạy rõ luật pháp không hề bị bỏ đi, luật pháp là thánh và con dân Chúa phải làm cho vững bền luật pháp, tức là không được phạm luật pháp. Roma đoạn 3 câu 31 chép: vậy chúng ta bởi đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy, trái lại chúng ta làm vững bền luật pháp. Nhưng mà nhớ rõ, không phải chúng ta làm theo luật pháp để được cứu. Roma đoạn 6 câu 15: vậy thì sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy. Nếu là một người sau khi đã được cứu bởi đức tin thì không muốn trở lại để mà vi phạm luật pháp của Chúa, bởi vì trước đó mình đã vi phạm luật pháp của Chúa, cho nên mình bị mất tự do, cho nên mình bị nô lệ cho tội lỗi, cho nên mình bị xa cách Thiên Chúa. Thì nay được cứu ra khỏi sự đau khổ đó, sao lại còn trở lại vi phạm luật pháp của Chúa? Nhưng chắc chắn không phải một người giữ luật pháp là để được cứu, mà một người đã được cứu rồi thì mới có năng lực để giữ luật pháp. Roma đoạn 7 câu 12: vậy luật pháp là thánh, điều răn là thánh, công bình và tốt lành. Ai có thể hủy bỏ những điều được gọi là thánh, công bình và tốt lành của Thiên Chúa? Trước khi và sau khi Đức Chúa Giêsu Christ chịu chết để chuộc tội cho loài người, luật pháp của Thiên Chúa vẫn y nguyên, một chấm một nét cũng không thay đổi, cho đến khi trời cũ đất cũ này qua đi. Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 17 đến câu 19 chép lại lời của Đức Chúa Giêsu Christ như thế này: đừng tưởng rằng ta đến để phá bỏ luật pháp hay những lời tiên tri, ta đến không phải để phá bỏ nhưng để làm cho trọn. Vì thật vậy ta phán với các ngươi, cho đến khi trời và đất qua đi, cho đến khi mọi sự được trọn, một chấm hay một nét sẽ không qua đi trong luật pháp. Vậy ai bỏ đi một trong những điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy, thì người ấy sẽ bị xưng là cực nhỏ trong vương quốc trời. Còn ai giữ và dạy người ta những điều ấy, thì sẽ được xưng là lớn trong vương quốc trời. Mọi người, kể cả Đức Chúa Giêsu Christ, buộc phải vâng giữ luật pháp của Thiên Chúa. Tuy nhiên, vì chúng ta được sinh ra với cái bản tính tội lỗi, cho nên chúng ta không thể vâng giữ luật pháp một cách trọn vẹn, và chúng ta phải chịu sự hình phạt của luật pháp. Nhờ sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ mà những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chuộc tội của Ngài đều được thoát khỏi hình phạt của luật pháp, được ban cho năng lực của Thiên Chúa để có thể sống đúng theo luật pháp. Hoàn toàn không bao giờ có chuyện một người sau khi được cứu thì không cần phải vâng giữ các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Luật pháp không bị phá bỏ, một chấm hay một nét cũng chưa qua đi. Có nghĩa là ngay cả luật pháp về sự cắt bì cũng vẫn còn nguyên, nhưng sự áp dụng và thi hành trong thời Tân Ước khác với trong thời Cựu Ước. Trong thời Cựu Ước thì luật cắt bì được thi hành trên xác thịt của người nam, còn thời Tân Ước luật cắt bì được thi hành trên tấm lòng của người nam lẫn người nữ và do Đức Chúa Giêsu Christ thực hiện. Côlôse đoạn 2 câu 11 chép: trong Ngài các anh chị em cũng chịu cắt bì, với sự cắt bì không bởi đôi tay, nhưng là sự lột bỏ thân thể tội lỗi của xác thịt trong sự cắt bì của Đấng Christ. Sự cắt bì của Đấng Christ được nói đến ở đây tức là sự Đấng Christ giúp cho chúng ta lột bỏ con người cũ tội lỗi bởi sự đổ máu của Ngài. Tương tự như vậy, luật pháp về sự dâng sinh tế chuộc tội, luật pháp về sự dâng sinh tế thường dân cũng vẫn y nguyên. Nhưng ở trong thời Tân Ước, Đức Chúa Giêsu Christ dâng chính mạng sống của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho toàn thể nhân loại, một lần đủ cả. Và con dân Chúa thì vẫn ngày hai bận dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, như Roma đoạn 12 câu 1 đã dạy. Chính vì thế mà việc con dân Chúa quay về giữ nghi thức cắt bì hoặc giữ các ngày lễ hội hoặc làm bất cứ một điều gì trong luật pháp để được xưng công bình, được tha tội, được cứu là việc thiếu hiểu biết và vô ích. Câu thứ tư, Đấng Christ trở thành vô ích cho bất cứ ai trong các anh chị em cậy luật pháp để được xưng công bình, các anh chị em bị mất ân điển. Không riêng gì về việc cắt bì mà tất cả những việc nào khác là những việc làm theo luật pháp. Nếu chúng ta cậy những việc ấy để được xưng công bình, thì đó là việc làm thiếu hiểu biết và vô ích. Chẳng những thiếu hiểu biết và vô ích, mà đó còn là ý tưởng và hành động chối bỏ ơn cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chối bỏ ân điển của Thiên Chúa. Những câu thánh kinh mà chúng ta đang học ngày hôm nay cũng chứng minh rằng một người sau khi được cứu vẫn có thể bị trật phần ân điển nếu người ấy quay về phạm tội mà không ăn năn. Câu thứ năm, vì chúng ta bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công bình bởi đức tin. Chúng ta, những con dân của Thiên Chúa, chẳng những được cứu bởi thần quyền, mà còn bởi thần quyền mà chờ đợi niềm hy vọng của sự công bình bởi đức tin. Thần quyền là quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng ấy khi vận hành trong chúng ta thì gọi là Thánh Linh. Niềm hy vọng là sự vui mừng sẽ đến. Sự công bình bởi đức tin là sự công bình đến bởi đức tin, nhờ đức tin mà được xưng là công bình. Đức tin là sự tin cậy vào Thiên Chúa và ơn cứu rỗi của Ngài. Được xưng là công bình có nghĩa là được Đức Chúa Trời tuyên bố không có tội, xứng đáng để nhận lãnh sự sống đời đời trong vương quốc đời đời. Câu thứ sáu, vì trong Đức Chúa Giêsu Christ điều có giá trị không phải là sự chịu cắt bì hoặc sự không chịu cắt bì, nhưng là đức tin được tác động bởi tình yêu. Trong Đức Chúa Giêsu Christ có nghĩa là thuộc về Ngài bởi sự tin nhận Ngài, được hiệp là một với Ngài, được tiếp nhận sự sống, năng lực từ nơi Ngài. Nghi thức cắt bì ở trên xác thịt là để tiêu biểu cho sự cắt bỏ bản tính tội lỗi khỏi linh hồn của một người đã được chính Đức Chúa Giêsu Christ thi hành cho bất cứ ai tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Vì thế, việc một người chịu cắt bì trên xác thịt hay là không chịu cắt bì trên xác thịt hoàn toàn không có giá trị gì ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Điều có giá trị trong Đức Chúa Giêsu Christ chính là đức tin của chúng ta vào trong Thiên Chúa qua Đấng Christ, và là một đức tin được tác động bởi tình yêu để đức tin ấy thể hiện thành việc làm. Tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với lẫn nhau. Chúng ta không thể nào tự mình có tình yêu mà tình yêu tuôn đổ từ chính Đức Chúa Giêsu Christ vào trong chúng ta, như nhựa sống từ gốc nho tuôn đổ vào trong các nhánh nho. Các nhánh nho được nhựa sống từ gốc nho tác động sinh ra lắm trái như thế nào, thì tình yêu từ Đức Chúa Giêsu Christ cũng tác động chúng ta để chúng ta sinh ra các trái của Đấng Thần Linh như thế ấy. Một người không thật lòng ăn năn tội, không hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, thì người ấy không thể thuộc về Đấng Christ. Người ấy có thể xưng mình là tín đồ của Đấng Christ, thậm chí người ấy có thể mang chức vụ mục sư trong một giáo hội, nhưng người ấy không bao giờ có được tình yêu của Thiên Chúa tác động trong người ấy, và người ấy không bao giờ kết trái của Đấng Thần Linh. Người ấy sẽ bị khô héo, bị chặt bỏ và bị đốt ở trong lửa. Câu thứ bảy, các anh chị em chạy giỏi, ai đã ngăn trở các anh chị em để các anh chị em không vâng phục lẽ thật? Con dân Chúa tại Galati đã từng lớn lên trong ân điển và đức tin theo lẽ thật của lời Chúa do chính Phaolô rao giảng dạy dỗ. Nhưng giờ đây họ đã để cho các giáo sư giả dẫn dụ họ tin theo tà giáo, chối bỏ lẽ thật, có nguy cơ bị trật phần ân điển. Câu này cũng dạy cho chúng ta biết rằng con dân chân thật của Chúa đang lớn lên trong lẽ thật của lời Chúa cũng vẫn có thể bị tà giáo dẫn dụ và đó cũng chính là một kinh nghiệm đau thương đã xảy ra trong hội thánh của chúng ta. Câu thứ 8. Sự xúi dục đó không phải đến từ đấng gọi các anh chị em. Qua câu này, Phaolô khẳng định rằng những lời xúi dục con dân Chúa tại Galati, cho dù đến từ ai, kể cả những người có danh tiếng, bằng cấp, địa vị trong xã hội, nhất là trong Do Thái giáo thời bấy giờ, là không đến từ Đức Chúa Trời, là đấng gọi con dân Chúa đến với ân điển của Ngài. Ngày nay cũng có vô số những người xưng mình là tôi tới Chúa, khoe ra các thứ bằng cấp thần học, nhưng lại xúi dục con dân Chúa làm theo các truyền thống của giáo hội, nghịch lại lẽ thật của Thánh Kinh. Điều đáng tiếc là hàng tỷ người trên thế giới đang bị các giáo sư giả dẫn dụ mà không vâng phục lẽ thật. Họ chẳng khác gì con dân Chúa tại Galati cách nay gần 2000 năm. Câu thứ 9. Một ít men làm cho dậy cả đống bột. Một ý tưởng tà giáo được gieo rắc vào trong hội thánh có thể làm cho rối loạn cả hội thánh. Từ trước khi hội thánh được thành lập thì Đức Chúa Giêsu Christ đã phán dạy một cách rõ ràng cho các môn đồ của Ngài. Đó là họ phải coi chừng về các giáo lý sai nghịch Thánh Kinh đến từ những người giữ chức vụ giảng dạy lời Chúa. Ma-thơ đoạn 16 câu 6 chép: Đức Chúa Giêsu phán với họ: Hãy coi chừng và hãy để ý về men của những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-xê. Ma-thơ đoạn 16 câu 12 chép: Bấy giờ họ hiểu rằng Ngài chẳng truyền cho họ coi chừng về men làm bánh, nhưng về giáo lý của những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-xê. Đức Thánh Linh cũng đã truyền cho hội thánh phải kiên quyết dứt thông công với những người theo tà giáo sau hai lần khuyên giải mà họ không ăn năn. Tiếp đoạn 3 từ câu 10 đến câu 11 chép: Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo lần thứ nhất và lần thứ nhì rồi, thì hãy tránh khỏi. Hãy biết rằng một người bội nghịch và phạm tội như thế thì tự lên án chính mình. Tiếc thay, vẫn có nhiều người xem thường mệnh lệnh về sự giúp thông công với những người có tội mà không chịu ăn năn, cho nên đã phải gánh lấy hậu quả cho sự không vâng phục lẽ thật. Xin quý ông bà anh chị em hãy ghi nhớ rằng ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh quý ông bà anh chị em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Vì thế mỗi khi ma quỷ nhìn thấy người nào không làm theo lời Chúa, thì nó lập tức xông vào cắn xé. Nếu ai vẫn thông công với người theo tà giáo đã bị hội thánh dứt thông công, thì người ấy sẽ bị ngã vào tà giáo. Nếu ai vẫn thông công với người phạm các tội khác đã bị hội thánh dứt thông công, thì người ấy sẽ bị gánh lấy những tai họa do chính người đã bị dứt thông công ấy đưa tới. Nếu có ai trong hội thánh vẫn giữ thông công với người đã bị dứt thông công mà hội thánh biết được, thì hội thánh cũng cần phải dứt thông công người ấy, để bảo vệ sự thánh khiết và an toàn của hội thánh. Nếu không, một chút men sẽ làm cho dậy cả đống bột. Và trong hội thánh của chúng ta đang có cái tình trạng như vậy xảy ra. Và những điều tôi vừa chia sẻ ở đây không phải là tôi cố tình muốn nhắm riêng đến thành phần của những người như vậy. Chẳng qua đây là một cái bài học đúng vào cái thời điểm Chúa dạy cho chúng ta áp dụng vào trong cái hiện trạng của hội thánh của chúng ta. Chứ không phải vì cớ tôi biết có người như vậy mà rồi tôi lợi dụng cái cơ hội giảng dạy lời Chúa để mà tìm cách giống như là nhắn khéo người ấy hay là quở trách riêng người ấy. Đây hoàn toàn là những gì trùng hợp ở trong lời dạy của Chúa với cái hoàn cảnh hiện tại. Cho nên xin hội thánh hiểu cho như vậy. Và nếu có ai đang lâm vấp ở trong cái tình trạng mà tôi nói ở đây, cũng hãy hiểu cho như vậy. Tôi không bao giờ mượn lời của Chúa để chỉ trích người khác, để mắng khéo người khác. Nếu cần, tôi trực tiếp thẳng thắn nhắc nhở người ấy bằng lời của Chúa. Còn cái sự Chúa dạy chung cho hội thánh như thế nào, thì tôi cứ giảng dạy như thế ấy. Câu thứ 10. Trong Chúa tôi đối với các anh chị em có lòng tin cậy này, là các anh chị em chắc không có ý khác. Nhưng kẻ làm rối trí các anh chị em, bất luận người nào sẽ chịu hình phạt về điều đó. Phaolô biết rõ không phải con dân Chúa tại Galati tự mình đi sai lạc lời Chúa, mà chỉ vì họ nhẹ dạ, thiếu hiểu biết và có thể vì họ kiêng nể những người có địa vị, bằng cấp, giỏi trích dẫn lời Chúa. Họ là nạn nhân, còn những giáo sư giả rao giảng tà giáo cho họ mới là những người cố ý dẫn đưa người khác đi sai lạc lời Chúa. Tất cả các giáo sư giả, nếu không kịp thời ăn năn, đều sẽ bị hình phạt xứng đáng về việc đã làm tổn thương hội thánh của Chúa. Câu thứ 11. Hỡi các anh chị em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bắt hại nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá chẳng phải bỏ hết rồi sao? Phaolô không hề giảng về luật pháp và các nghi thức tiêu biểu cho sự chuộc tội, sự tha tội, sự làm cho sạch tội và sự thánh hóa. Mà ông giảng về tin lành là ân điển của Thiên Chúa. Ông giảng về sự loài người đã được Thiên Chúa ban ơn cứu chuộc. Loài người chỉ cần thật lòng ăn năn tội và tin nhận ơn cứu chuộc từ Thiên Chúa. Loài người không cần phải làm ra một điều gì khác nữa. Thì lập tức loài người được tha tội, được làm cho sạch tội và được thánh hóa. Tất cả các sự đó có thể xảy ra là nhờ sự chết của Đức Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá. Thập tự giá làm hình ảnh tiêu biểu cho tin lành, cho ân điển của Thiên Chúa. Phaolô luôn bị những người theo Do Thái giáo bắt bớ và bắt hại ông. Nhiều lần ông bị họ tìm cách giết chết. Nhưng tệ hơn thế là ông bị chính những người xưng là môn đồ của Đấng Christ, tức là anh chị em cùng đức tin với ông, mà lại tìm cách làm hại ông. Ông gọi họ là anh chị em cùng cha giả dối. Vì họ buộc người khác phải kèm theo sự giữ các nghi thức luật pháp chung với đức tin vào trong sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Sự vấp phạm về thập tự giá là sự vấp phạm của những người không hoàn toàn công nhận ơn cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu Christ. Họ không tin rằng sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ đủ để cứu họ. Họ phải thêm vào sự làm lành của chính họ, hoặc phải thêm vào sự vân giữ các nghi thức luật pháp, các lễ hội thời cựu ước, hoặc phải thêm vào sự phát âm tên của Thiên Chúa bằng tiếng Hebrew, hoặc phải thêm vào sự kêu cầu bà Mary cùng với sự chịu khổ nơi ngục luyện tội, hoặc phải thêm vào sự tin rằng có một Đức Chúa Trời gọi là Đức Chúa Trời Mẹ. Câu thứ 12. Tôi mong rằng thà những kẻ gieo sự rối loạn trong các anh chị em, họ tự chặt mình. Tự chặt mình có nghĩa là tự mình dứt thông công khỏi hội thánh. Phaolô mong như vậy. Phaolô mong những người đang gieo rắc tà giáo trong các hội thánh tại Galati hãy tự họ chặt đứt mối thông công với hội thánh. Vì như thế vừa tốt hơn cho hội thánh mà cũng tốt hơn cho họ. Vì như thế thì hội thánh bớt bị tổn thương và hình phạt dành cho những kẻ ấy cũng sẽ giảm bớt. Những ai làm tổn thương hội thánh là làm tổn thương chính Đức Chúa Giêsu Christ. Tất cả họ đều sẽ gánh lấy hình phạt nặng nề. Vì thế họ càng gây ra nhiều tổn thương cho hội thánh chừng nào, thì số phận của họ sau này sẽ càng thê thảm hơn chừng ấy. Rất có thể ngày nay chúng ta không làm cho hội thánh bị rối loạn vì sự rao giảng tà giáo, nhưng coi chừng chúng ta đang làm cho hội thánh bị rối loạn vì sự kiêu ngạo của chúng ta, hay là vì chúng ta tự ái không đúng cách. Tự ái không đúng cách có nghĩa là mình sai mà bị người khác chỉ ra, mà vẫn không chịu ăn năn, không chịu phục thiện, mà còn giận ngược lại những người đã chỉ ra cái sự sai trái của mình. Cũng có thể chúng ta gieo sự rối loạn trong hội thánh vì cái sự ngồi lê đôi mắt bới xấu việc của người khác, dèm pha quá khứ tội lỗi của người khác. Nguyện Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sự hiểu biết sâu nhiệm về lời Chúa, để chúng ta cứ đứng vững ở trong sự tự do mà Đấng Christ đã ban cho chúng ta, để chúng ta không bị mắc bẫy tà giáo. Nguyện Đức Chúa Giêsu Christ luôn đi bên cạnh chúng ta và đồng công với chúng ta trong mọi sự, để chúng ta không hành xử sai trái quyền tự do. Nguyện Đức Chúa Trời tiếp trợ mọi nhu cầu từ thuộc thể đến thuộc linh cho chúng ta, để chúng ta được vui sống trọn những ngày còn lại giữa thế gian này. Amen.